Ma thú lãnh chúa, chương 821, tự bảo quân đoàn, cốc truyện audio.com, giết, đại nhân có lệnh tăng tốc giết vào trong. Dưới sự chỉ huy của Lôi Mông, liên quân phát động cuộc công kích thứ nhất. Đông đảo binh lính tiến về phía Lưu Tinh tòa thành, còn chưa đến gần đã phát động một đợt công kích từ xa, chém giết đám trọng tài giả trên tường thành. Kiếm khí sắc bén tạo thành từng vết nứt rất sâu trên tường thành. Dưới công kích sắc bén của liên quân, đám trọng tài giả giữ thành không ngừng ngã xuống. Cùng lúc đó, dưới sự phản kích của trọng tài giả, liên quân cũng tổn thất còn nặng nề hơn. Năm tòa lưu tinh cổ trận vận hành với tốc độ cao, phát ra từng đạo tinh mang màu đỏ sậm, lướt qua đâu liền tạo lên tiếng vang rất lớn, những binh lính đang xông tới có kẻ bị chém thành hai nửa, có kẻ bị nghiền nát. Xác người ở khắp nơi, máu chảy thành sông. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét rung trời, mệnh lệnh không ngừng được vang lên, tiếng tù và đan xen cùng một chỗ, rồi lan ra ngoài, theo những binh lính liên quân và trọng tài giả không ngừng ngã xuống, mùi máu tươi trong không trung càng lúc càng nồng nặc. Huyết chiến, trọng tài giả bên trong tòa thành cũng bộc phát ra lực chiến đấu kinh người, vì có cùng mục tiêu và ích lợi, liên quân không hề sợ sệt phát động từng đợt công kích. Trọng tài giả quân đoàn hơn ở lực chiến đấu cường đại, thực lực của mỗi người đều hơn xa vị diện lưu lãng giả, liên quân lại có lợi thế ở số lượng khổng lồ, ý chí chiến đấu rất cao. Chỉ là đợt công kích mang tính dò xét mà đã thảm thiết kịch liệt đến như vậy. Oanh, đại nhân, đã đến lúc hành động, tàn sát, giết chết tất cả trọng tài giả nhìn cuộc kịch chiến xa xa, ngửi mùi máu tươi trong không trung, cự viên vương cả người bứt rứt không yên. Không, bây giờ còn chưa đến lúc, vẻ mặt Dương Lăng lạnh như băng, nhìn cuộc thảm chiến ở xa xa. Đó chỉ là đợt công kích mang tính dò xét của liên quân mà thôi, dò xét sự phân bố binh lực của quân địch. Quân tiên phong do Hắc Ám quân vương chỉ huy còn chưa hành động, tinh anh của liên quân công kích từ xa còn đang tập kết, trận quyết chiến thực sự còn chưa bắt đầu. Đại nhân, ta có một dự cảm rất xấu, có lẽ chúng ta đã sai lầm ngay từ đầu. Nhìn liên quân và trọng tài giả quân đoàn đang tử chiến, Thi Vô Vương cho mày. Chúa thể chí cao vô thương được xưng không gì không thể, sợ là dù cho bị trọng thương trong thần ma đại chiến, dù cho là đang bế quan cũng không thể nào không cảm ứng được trận kịch chiến đang diễn ra trong lưu tinh tòa thành. Ta lo rằng đây là một âm mưu, cũng mơ hồ có cảm giác đang có người đang lạnh lùng nhìn mình. Dù cho trở lại không gian vô tháp cũng có cảm giác đó, như bị một con độc xà đang quan sát mình vậy. Vẻ mặt Thi Vô Vương trở nên âm trầm, sau một thời gian ngắn tĩnh tu trong huyết hải, thực lực của hắn lại tiến thêm một mức, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng cảm giác có một điều rất xấu sắp diễn ra. Nhất là sau khi phá vỡ phong ấn của vong linh vị diện, hút lấy được năng lượng bổn nguyên của vong linh vị diện, linh hồn năng lượng càng thêm khổng lồ thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Đại nhân, ta cũng có cảm giác như La Đức Lý Cách Tư, thường xuyên cảm giác có ai đó đang lạnh lùng nhìn mình. Bất luận là đi đến đâu, cảm giác này cũng không biến mất. Người càng ít, cảm giác này càng rõ ràng. Hình như đối phương ở ngay bên cạnh mình. Không đâu không có mặt hắn huyết. Cốc truyện audio.com. Tiên sứ áo phỉ lệ á mặt mày tái nhợt, vừa nói vừa hoảng sợ nhìn quanh. Nói về lực chiến đấu, nàng còn kém đám cường giả hàng đầu của ma thần thú hệ như Kim Bằng và Mẫu Hoàng. Nhưng là thành chủ của Vân Trung Thành, mỗi ngày đều hấp thu không ít lực tín ngưỡng mà các thiên sứ cầu khẩn phát ra, tinh thần cảm ứng của nàng còn nhạy cảm hơn đám Kim Bằng nhiều. Cũng giống như Thi Vô Vương, trong mơ hồ cũng có một cảm giác rất xấu, trước kia còn hơi mơ hồ, nhưng gần đây lại càng lúc càng mãnh liệt. Nhất là sau chuyến đi đến vong linh vị diện thì cảm giác đó càng lúc càng rõ ràng. Có lẽ các ngươi đều đã mệt mỏi rồi. Sau chiến dịch lưu tinh tòa thành này, các ngươi sẽ được nghỉ ngơi. Nghe Thi Vô Vương và áo phỉ lệ á nói như thế, cảm giác bất an trong lòng Dương Lăng càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng đại chiến trước mặt không tiện nhiều lời để tránh làm cho mọi người phân tâm. Dừng một chút rồi nói tiếp, nếu thật sự có gì đó không ổn, cùng lắm thì nhanh chóng rút lui vào không gian vô tháp, không cần chạy nhanh hơn quân địch, chỉ cần nhanh hơn đám liên quân kia là được. Cái này cũng được sao? Thi Vô Vương trợn tròn mắt nhìn hắn. Mình đã đủ vô sỉ, nhưng vẫn còn kém Dương Lăng quá nhiều. Cũng may gần đó không có người ngoài, nếu không để bọn họ nghe thấy ý định không mấy tốt đẹp của Dương Lăng, sợ là bỏ chạy hết không dám công kích lưu tinh tòa thành. Ma thần thú hệ tuyệt đối vô địch, không ai có thể ngờ được rằng, Dương Lăng ma thú chủ thần mặt ngoài biểu hiện như vậy, không sợ nguy hiểm tập kích lưu tinh tòa thành, mà lại âm thầm có tính toán hèn hạ đến như vậy. Hắc hắc, đương nhiên là được, dù cho kẻ địch có âm mưu gì cũng không thể làm khó được đại nhân của chúng ta. Nếu có thể bắt mấy tên nữ trọng tài giả về đây thì càng tốt hơn. Ngả Luân đại sư vừa lao ra từ vị diện thông đạo đã nghe thấy mọi người nói chuyện, liền góp vui. Ngay phía sau hắn, xuất hiện một đám ma thú phi hành, có tự bạo biên bức mang theo chất độc, còn có hàng đàn giác phong thú và tượng đá quỷ. Sau khi trải qua mấy trăm năm phát triển, ma thú bình thường bên trong không gian vô tháp nhiều không đếm nổi. Cần bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần thông qua ma thú vương giả là có thể mang ra rất nhiều ma thú. Vì tăng sức chiến đấu, không chỉ triệu tập tự bạo biên bức biến dị, mà còn điều động rất nhiều giác phong thú các loại ma thú. Ồ, lão già háo sắc một chút, nhưng năng lực làm việc không tồi. Sau khi hiểu được ý đồ của Ngả Luân đại sư, mắt mọi người sáng hẳn lên, Dương Lăng cũng gật đầu tán thưởng. Liệp ma tạp phiến, ma tinh pháo, đồ thần tiến, tự bạo quân đoàn. Ma thú lĩnh sau khi trải qua sóng gió đã phát triển rất nhanh chóng, sau này còn quét ngang các đại vị diện, công lao của lão già háo sắc Ngả Luân đại sư không thể không có. Năm đó hắn được coi như thiên tài luyện kim thuật sĩ đã bị các thế lực lớn chú ý, hắn thậm chí công khai tuyên bố tất cả lực lượng môn phái đều đến từ tự nhiên. Đã dùng các hiện tượng tự nhiên để giải thích về luyện kim thuật nên bị luyện kim thuật sĩ công hội, ma pháp sư công hội và giáo đình liệt vào thế lực tà ác nên cửa nát nhà tan, lưu lạc bốn phương. Lão già này đúng là không biết thức thời, nhưng về các phương diện khác đều rất có tài. Đông, 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 cùng lúc khi Thi Vu Vương và Ngả Luân đại sư chỉ huy đám ma thú cấp thấp thông qua vị diện thông đạo tiến vào chiến trường, chuẩn bị chờ lệnh tổng tấn công thì phía xa xa cũng. Góc truyện audio.com, truyền đến tiếng tù và rung trời, quân đoàn tinh nhuệ của liên quân rốt cuộc đã bắt đầu xuất chiến. Hô, dưới sự chỉ huy của Hắc Ám Quân Vương, tinh nhuệ liên minh lần lượt tăng tốc như tia chớp lao về phía đám trọng tài giả thủ thành, động tác của 5 vạn người rất ăn ý. Tinh nhuệ của liên quân ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, toàn lực xuất kích. Đại thống lĩnh có lệnh tập trung tinh nhuệ công kích nhanh. Tinh mang công kích nhanh, đánh tan tiên phong của chúng, nhanh. Nhìn quân tiên phong của liên minh đang xông tới với tốc độ cao, cảm giác sát khí ngập trời, trọng tài giả thủ thành trở nên hỗn loạn. Là các trọng tài giả cường đại, bọn họ cảm nhận được sự không bình thường của quân tiên phong do Hắc Ám Quân Vương chỉ huy. Bản năng cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt, hiểu được đối phương đã dùng đến tinh nhuệ, tất cả đều rất khẩn trương. Đến khi ma quân đại thống lĩnh cho tăng viện mới ân tâm đôi chút, điên cuồng phát động công kích từ xa. Phốc, mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt với công kích sắc bén của Lưu Tinh tòa thành, đối mặt với phản kích điên cuồng của trọng tài giả quân đoàn, quân tiên phong do Hắc Ám Quân Vương chỉ huy còn chưa kịp ra tay đã chịu một thử thách không nhỏ, đám dũng sĩ trên cùng lần lượt ngã xuống, rất nhiều người bị thương, thậm chí hồn phi phách tán. Gia tốc trực tiếp xông tới, vẻ mặt Hắc Ám Quân Vương lạnh như băng, lệnh ra như núi, chỉ huy đại quân tiếp tục tăng tốc. Công kích của Lưu Tinh cổ trận quá kinh khủng, cho dù được liên quân hỗ trợ, quân tiên phong cũng khó có thể ngăn cản được tinh mang đáng sợ. Lúc này chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là mạnh mẽ xông vào tòa thành, cận chiến với đám trọng tài giả. Theo mệnh lệnh của Hắc Ám Quân Vương, quân tiên phong tăng tốc tới gần, nhìn thấy đám binh lính phía trước từng loạt ngã xuống, Lôi Mông và Thiên Cô vô cùng khẩn trương. Thành bại được mất chỉ ở trong hành động lần này, nếu ngay cả quân đoàn tiên phong tinh nhuệ nhất cũng không thể xông vào, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Cùng lúc đó, ma quân đại thống lĩnh bên trong Lưu Tinh tòa thành cũng chăm chú quan sát mọi biến hóa trên chiến trường, thấy quân tiên phong của liên minh bị tinh mang công kích nên tổn thất nặng nề mới cảm thấy yên lòng một chút. Ồ, đó là, ngày khi ma quân đại thống lĩnh vừa thở dài một hơi, xoay người rời đi chuẩn bị đến thần điện xem chúa tể có căn dặn gì không, thì một tên thị vệ lại kêu lên thất thanh. Hắn quay đầu lại nhìn không khỏi chấn động cả người, chỉ thấy ở chân trời không biết từ lúc nào xuất hiện vô số ma thú phi hành, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Thời khắc quyết định, Dương Lăng quyết đoán phát tự bạo quân đoàn đã chuẩn bị xong xuất kích. Cách chương.